À, kính mời đại chúng cùng vân tập vào bên trong để ổn định. Hôm nay các thiền sinh còn lại cái một cái buổi sau cùng á, thì mình có thể mạnh mẽ lên để đặt những cái câu hỏi mà cần thắc mắc á, mình cứ hỏi với hòa thượng ha. Ngày mai là lễ bế giảng rồi. À, kính mời đại chúng cùng khởi thân chắp tay cung đón hòa thượng.
Nam mô tát sa pa ga va to a ra to sa ma đa sa nam mô tát sa pa ga va to Ato sama sambuddha sanamon Chakagavato arahato sama buddha sanamon.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin được đọc câu hỏi ạ. Kính bạch thầy, trong kinh Chuyển Pháp Luân có nói pháp hành trung đạo là bát chánh đạo. Con mong được sư ông chỉ dẫn thực hành bát chánh đạo đúng cách để không rơi vào việc cố ý thực hành làm giàu bản ngã. Con xin thành kính tri ân sư ông.
Bát chánh đạo thì nó có hai, lúc đầu mà mình đang thực hành thì gọi là bát chánh đạo. Còn khi mà cái bát chánh đạo đó mà nó viên mãn đầy đủ thì gọi là bát thánh đạo. Thì khi cái người mà chứng ngộ rồi á, thấy được bốn sự thật rồi á, thì lúc đó cái bát chánh đạo tức là cái bát thánh đạo tức là kêu là cái thánh đạo để mà thấy ra được tập đế, khổ đế và diệt đế. Đó. Cho nên là trong cái thực hành bát chánh đạo thì Đức Phật ngài có dạy là trong bát chánh đạo thì chỉ có ba yếu tố là dẫn đầu. Ba yếu tố dẫn đầu đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Cho nên nó mới trong cái pháp hành mà Vipassana đó thì là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tỉnh giác đó chính là chánh kiến. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thực hành cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, là thực hành ba trong tám cái yếu tố đó. Tinh tấn là tức là tâm không có vọng động, không có buông lung phóng dật là tinh tấn. Chánh niệm tức là tâm không có thất niệm mà là tâm trọn vẹn với thực tại, và tỉnh giác tức là tâm rõ biết. Thì cái tâm rõ biết như thực á, tâm rõ biết là cái tâm nó không có bị che lấp bởi một cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì hết á, thì là cái tâm rõ biết. Như vậy là khi mà chúng ta thực hành tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác chính là đang thực hành bát chánh đạo. Bởi vì khi mà mình có chánh kiến thì tự nhiên là có chánh tư duy. Cho nên nói là có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến, có ba yếu tố đó thì sẽ có chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh định. Thì cái chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng và chánh định á, là nó tùy thuộc vào ba cái yếu tố tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Cho nên khi mà mình hành tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác chính là đang hành bát chánh đạo. Với lại á, thực ra là nó thế này, khi một cái tâm mà có đầy đủ ba cái yếu tố tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, thì nó sẽ có hết tất cả những yếu tố thiền khác. Đó. Tất cả những cái yếu tố thiền khác đều có mặt ở trong, khi mà mình chỉ cần là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thôi, thì tất cả những yếu tố khác nó có mặt. Đó. Ví dụ như là trong đó nó có tín này, tàm quý này, vô tham vô sân này, tâm xạ này, đó, tâm nhu nhuyễn khinh an, đó, tâm thích ứng này, đó, là tất cả những cái yếu tố mà tốt đẹp đó, đó, cái tâm sợ mà tốt đẹp đó, đó là nó đều hiện hữu hết, hiện hữu trong một tâm, cho nên mình chỉ cần là mình không cần biết mấy cái kia, chỉ cần tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là nó đầy đủ hết rồi. Cái đầy đủ đó là nó tự động, chẳng phải là mình cố làm mà được. Cho vì cái chỗ tự động đó đó, cho nên nó không có cái bản ngã ở trong đó. Cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, thì tinh tấn á, thì cho nên mình thường thường thầy cứ hay nhắc đi nhắc lại chuyện này hoài. Tinh tấn không phải là nỗ lực của bản ngã, mà thường thường mình nó là cứ tu theo cái nỗ lực của bản ngã không thôi. Chứ không phải là thật, mà như vậy là không phải tinh tấn. Tinh tấn là buông cái nỗ lực của bản ngã. Tức là khi mình buông cái nỗ lực của bản ngã đi á, thì cái bản ngã nó không có che lấp cái paphasarajita, tức là không che lấp cái tâm chói sáng nữa. Mà khi nó không có che lấp cái tâm chói sáng á, thì nó sẽ tự động là sáng suốt rõ biết. Đó. Cho nên á, là chỉ cần là không buông lung phóng dật, không vòng vòng, thì tự nhiên là cái tâm nó sẽ là cái tâm nó sẽ chánh niệm, tức là cái tâm nó sẽ tròn vẹn với thực tại và nó sẽ sáng suốt. Cho nên cái yếu tố mà trong đó, cái yếu tố tinh tấn là rất quan trọng, nhưng mà đa phần là hiểu sai, tưởng tinh tấn là phải tích cực, phải miên mật, phải thế này thế kia, đó không phải. Cái đó là nỗ lực của bản ngã. Cho nên á, thật ra là mình buông ra thì cái tâm nó sẽ tự chiếu. Thành ra khi mà, cho nên thầy mới nói nó có ba yếu tố, đó là yếu tố là giản dị tự nhiên và không có ý đồ của bản ngã. Do đó mà nếu mình buông ra, khi mình buông ra mình không có, cái tâm nó không chạy đi đâu cả, thì tự nhiên nó sẽ biết cái thực tại thôi. Nhưng mà tại vì mình cứ khởi tâm ra là muốn nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia, chạy lang thang chỗ này chỗ nọ, cho nên nó mới mất. Chứ thực ra khi mình buông ra ngồi không thì thôi. Bây giờ cứ, mọi người cứ làm thử đó coi, buông ra ngồi không thôi. Thì tự nhiên nó rất sáng. Cái sáng đó là cái sáng rất tự nhiên, không phải sáng là nó tối ra như cái đèn mấy trăm watt, không phải vậy. Mà cái sáng ở đây có nghĩa là nó không bị gì cháy lấp hết. Nếu mà mình tâm mình buông ra, mình cứ để hoàn toàn tự nhiên không thôi, là không bị cái gì cháy lấp cả. Cho nên lúc đó nó sẽ tự tối sáng. Mà khi đó tự tối sáng, thì mình ngồi không về cái mình thấy, mà ngứa là mình thấy liền. Ngồi không mà thấy nhích chân là thấy liền. Ngồi không mà mình thấy là mình quay qua là mình thấy liền, quay lại là thấy liền. Tất cả đều tự nhiên, tự thấy. Cái thấy đó là cái tánh biết nó tự thấy, chứ không phải là mình cố thấy. Cố thấy là bạn ngã thấy. Cố thấy là tại muốn thấy, tham thấy. Đó. Cho nên cái thấy đó là thấy có thể vì tham, có thể vì sân, có thể vì si, có thể vì đủ thứ. Còn ở đây á, là nó không thấy gì hết, nó buông ra thôi. Thì tự nhiên là cái gì đến thì nó thấy, cái gì đến thì nó nghe, cái gì đến thì nó có cái mùi nó đến thì tự nhiên nó ngửi thấy. Vậy thôi, nó rất là tự nhiên. Chính cái tự nhiên đó mới là cái mà cái thực. Còn cái mà mình cứ cố nỗ lực để phải thế này, để được thế kia, để làm thế nọ đó, tất cả cái đó đều là bạn ngại hết rồi, cứ để ý cho kỹ mà coi. tất cả cái lăng xăng mà muốn làm cái này, muốn được cái kia, muốn làm cái nọ, muốn tu cho ghê gớm, muốn dữ dội chừng nào á, là bạn ngại càng lớn chừng đó. Thật ra khi buông ra thì tự nhiên nó sẽ, cái thấy biết nó sẽ từ chiếu hết, từ rõ ràng hết đó. Thầy nói thường thường thầy hay vỗ cái tay một cái rồi, hay là đưa cái tay lên một cái thì mọi người đều thấy, đều nghe hết một cách hoàn toàn tự nhiên đó. Nhưng mà giả sử như lúc đó đó thì có hai trường hợp làm cho mất cái thấy tự nhiên đó. Mà cái thấy tự nhiên đó chính là chánh kiến này, thấy nghe ngửi nếm xúc chạm một cách hoàn toàn dạng gì tự nhiên, không cố ý của bạn ngã đó, thì đó chính là cái tâm mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì á, nó có một cái là tự nhiên thấy, tự nhiên nghe. Khi có đối tượng tự nhiên thấy, khi có đối tượng tự nhiên nghe, khi có đối tượng tự nhiên mùi thấy mùi đó, hay là khi mình đụng cái ăn cái gì đó là vị, thấy vị, tức là nó tự động hết, tất cả đều là tự động hết. Nhưng mà mình nó lại là cố ý. Tại sao mình cố ý? Cố ý là tại vì mình cố ý để đạt được ý muốn của mình, cho nên mình mới cố ý. Chứ còn nếu xong không á, là tự động cái thân tâm nó sẽ tự hoạt động đó. Cho nên người ta nói là khi mà bên niệm Phật A Di Đà đó, niệm Phật A Di Đà đó, thì người ta nói rằng là người nào mà niệm Phật A Di Đà thì khi chết á, sẽ được Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn lên cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng thực ra nó có ý nghĩa là thế này: khi mình chết đi cái bản ngã đó, khi mình chết đi cái bản ngã lăng xăng á, tức là mình đừng có cố làm cái này, đừng có cố thấy, đừng có cố nghe, đừng có cố gì hết trơn á. Ví dụ các vị bây giờ đang ngồi nghe thầy nói đó, mà cứ để tâm hoàn toàn thoải mái tự nhiên á, thì nghe là thấm hết. Nhưng mà nếu mà cố nghe đó, thì lúc mà cố nghe đó là đã nghe với cái bản ngã rồi. Cho nên nghe cũng nghe rồi, nghe là cái bản ngã nó cứ dồi ra. Vì cái bản ngã nó, cái điều mà thầy nói nó không đúng với cái bản ngã của mình. Cái bản ngã của mình đó là đã từng học cái này, đã từng biết cái kia, đã từng biết cái nọ, cho nên nghe tới đâu cái là dồi ra, cho nên không nghe. Cái đó không phải là nghe. Khi mình buông hết cái bản ngã mới là nghe được. Khi mình buông hết cái bản ngã mới là thấy được. Đó. Cho nên nó nói là muốn mà hành bát chánh đạo mà đúng á, thì thật ra chỉ cần tinh tấn chánh niệm tinh giác, có nghĩa là chỉ cần là không buông lung phóng dật, trọn vẹn với thực tại, với tâm trong sáng là xong. Mà như vậy là phải buông xuống hết, phải xả ly tham đoạn diệt. Rồi cái đó mới an tịnh, mới nếu mà mình buông mà đúng hoàn toàn tinh tấn chánh niệm tinh giác á, thì niết bàn hiện ra ngay. Không phải là nó hiện ra, nó có sẵn rồi. Nhưng mà tại mình thấy bây giờ mình không còn cái mà che lấp đó nữa, thì tự nhiên mình gọi là hiện ra. Cái niết bàn là luôn luôn có sẵn. Niết bàn lúc nào cũng có sẵn hết rồi, nhưng mà con mắt mình không thấy. Cho nên Đức Phật ngài nói là giáo pháp của Như Lai chỉ nói cho những người ít bụi trong mắt hay là không có bụi trong mắt. Bụi trong mắt đó là gì? Cái mắt ở đây, con mắt ở đây tức là cái nhận thức á, kiến là nhận thức á, tri kiến á. Thì con mắt ở đây có nghĩa là nhận thức á. Bụi trong mắt là gì? Tức là quá nhiều cái tư tưởng, tư quan niệm, quá nhiều cái kiến thức, cái gì đủ thứ trong á. Không phải là những cái đó không cần, nhưng mà những cái đó chỉ là cái giới thiệu thôi. Cái đó chỉ là cái giới thiệu thôi, còn cái pháp thực á, là mình phải sống với cái pháp thực, chứ không phải là cứ trên cái lời giới thiệu đó mà cứ là áp dụng trên cái lời giới thiệu đó. Cho nên á, thật ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thầy nói, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là buông ra không làm gì cả, buông ra ngồi không đâu. Trong đi là cứ buông ra mà đi thôi. ngồi thì cứ buông ra mà ngồi vậy thôi, là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Nhưng mà nếu mình ngồi mà mình cố ngồi để thấy cái này, ngồi để thấy cái kia, là cái đó là hết rồi. Lúc đó là bạn ngạ thấy, chứ không phải là tinh niệm tinh giác. Cái này nó hơi khó. Nhưng mà nếu không làm được như vậy á, thì có tu cách mấy đi nữa cũng chỉ làm cung rối cho bạn ngạ thôi. Tu càng cực tích cực chừng nào là càng làm cung rối cho bạn ngạ giữ chừng đó. Mà tại đã buông ra thì cái tâm nó tự tu. Cho nên hồi nãy thầy mới đang nói là khi niệm Đức Phật A Di Đà, tức là niệm cái bản tâm mà chói sáng nè, A Di Đà là chói sáng, niệm Phật A Di Đà tức là niệm cái tánh giác chói sáng, cái Phật Sara Chitta có sẵn trong này này. Mà niệm là sao? Niệm tức là trở về trọn vẹn với. Chữ niệm có nghĩa là trở về trọn vẹn với. Trở về trọn vẹn với cái Phật Sara Chitta. Tức là niệm A Di Đà đó. Thì bây giờ khi mình trở về trọn vẹn với cái Phật Sara Chitta đó, thì lúc đó không có bản ngã, cho nên chết đi cái bản ngã, chứ không phải là chết mà chết mà tắt thở mà chết, không phải là chết kiểu đó, chết mà không tắt thở, chết là chết đi cái bản ngã thì vẫn thở chứ không phải tắt thở. Mà khi chết đi cái bản ngã cái thì Phật Sara từ chiếu để cho mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm gì đều là do cái Phật Sara chết ta đó hết. Cho nên nói là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Đúng à, A Di Đà tiếp dẫn là đúng, nhưng mà A Di Đà đó là cái gì? Đó chính là cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt, bản tâm thanh tịnh đó thì là tịnh độ. Và cái chói sáng của cái tánh biết đó là A Di Đà. Cho nên khi mình cái người mà cái tâm nó trở về, nó trọn vẹn mà buông ra thôi, chỉ cần buông ra thôi. Bên kia là tại vì người ta cái tâm nó cứ chạy, cứ ngày nào nó cũng chạy lung tung, chạy tới chạy tới, chạy qua chạy lại đủ thứ. Cho nên người ta phải niệm để làm gì đó, để kéo cái tâm về. Niệm là để kéo cái tâm về. Còn bây giờ mình không cần niệm, mình tinh tấn chánh niệm tinh giác là mình buông ra. Buông ra thôi, chứ không làm gì hết nữa. Buông ra thôi và chỉ tròn vẹn với đang là thôi. Chứ không thêm bớt gì nữa hết đó. Thì ngay đó là thấy nghe người nếm xúc chạm đều như thực hết. Phải nắm được cái chỗ cốt lõi này, chứ nếu mà không nắm được chỗ cốt lõi này không thể nào vào được, không thể nào vào được thực tánh chân đế. Cứ mãi là ở trong cái khái niệm thực đế thôi, chứ không thể nào mà vào được thực tánh chân đế. Khi nào buông ra không là gì nữa cả, thì lúc đó tánh giác sẽ tự chiếu đó. Cho nên đó, thay vì mình ngồi thiền, mình cố tập trung để mà tập trung vào hơi thở, tập trung vào phòng xẹp, tập trung vào đủ thứ, thì bây giờ cứ buông ra rồi, ngứa thì biết ngứa, đau lưng biết đau lưng, đó, đau lưng ngồi thẳng dậy thì biết ngồi thẳng dậy, đại khái là vậy. Tức là tất cả đều nó đang, khi mà mình buông ra là mình tự thấy hết, thành mọi thứ hết. Thì lúc đó mình mới ngộ ra, mà ngộ là gì? Ngộ là thấy ra rằng là, ủa không phải là mình, mà là cái tánh thấy nó tự thấy. Đó. Còn cái hoạt động á, là tim nó tự hoạt động, phổi nó tự hoạt động, tất cả đều tự hoạt động hết. Nên chỉ buông ra thôi, mọi sự pháp đều tự vận hành hết. Cho nên mình là mình cứ xen vô. Mình tu là gì? Tu là xen vào, muốn pháp theo ý mình. Trong khi đó, mình tu là để thuộc để mà chú nó đúng theo pháp, thì bây giờ mình là muốn pháp theo ý mình đó. Muốn pháp phải thở thế này, muốn pháp phải làm thế kia, mà đi kiểu này, muốn đi kiểu kia, muốn pháp phải thế này kia không à. Rồi còn á, muốn pháp phải là đạt được cái này, muốn đạt được cái nọ, nhưng mà ta không phải pháp, mà đó là bạn ngã, đó là bạn ngã chứ không phải pháp. Vì vậy cho nên mình phải phân biệt, mình phải quan sát để phân biệt được là đâu là bạn ngã, Tất nhiên là bản ngã mình cũng thấy bản ngã thôi. Nếu mà còn bản ngã thì mình vẫn thấy bản ngã thôi. Nhưng mà mình phải thấy được là lúc nào là bản ngã, lúc nào là không bản ngã. Lúc nào là thực tánh chân đế, lúc nào là tục đế. Rõ ràng. Thì như vậy chính là đang thực hành bát chánh đạo đó. Mà trung đạo, tại sao là gọi là trung đạo? Trung đạo tức là mình không làm gì hết, gọi là trung đạo. Mình làm gì hết, để pháp từ pháp từ bằng hành, tánh thấy từ thấy, cho mình có hành gì cả, đó là trung đạo. Còn nếu mình hành á, nếu mà mình bạn ngã hành á, thì một là bên này, hai là bên kia, cho nên nó không trung đạo. Một thì quá tinh tấn, hai là quá dễ vui. Đó là, cho nên nó không trung đạo được. Cái trung đạo là sao? Trung đạo là nó vừa phải. Đó. Giống như thầy nói là, bây giờ thầy cầm cái ly nước lên uống, rồi để xuống, là cái tâm mình nó sẽ tự ứng ra một cái giới định tuệ vừa đủ để làm việc này một cách chính xác. Không cần phải cố cầm thiệt kỹ làm gì. Cố mà cầm cho thiệt kỹ để làm gì mà nó là của làm quá, bạn ngã làm quá đi. Thế nó đâu cần. Rồi cũng không cần phải, nếu mà định lại quá rồi làm sao mà uống. À, rồi mà cứ ngồi mà phân tích cái này cái kia rồi làm sao được. Cho nên nó vừa đủ. Cho nên gọi là trung đạo. Trung đạo là vừa đủ thôi, chứ không nhiều quá mà không ít quá. Mà chỉ có bản ngã xen vô đó mới trở thành nhiều quá ít quá. Còn nếu để từ tánh mà nó từ chiếu đó thì nó sẽ là trung đạo. Cho nên trung đạo á thì nó không phải là do bản ngã, mà trung đạo chính là buông bản ngã thì nó mới thịt trung đạo mới xuất hiện. À.
Dạ thưa thầy, khi thầy cho con có câu hỏi là khi mà con buông ra và chỉ thấy các pháp như nó đang là thì con thấy có một cái định, mà cái định này thì nó lại ở trong cái động. Nghĩa là con buông hết để thấy các pháp như nó đang là, mà con không đưa ra cái ý đồ của bản ngã, thì con thấy có một cái định. Trong khi làm việc, khi ăn, khi đi, nó vẫn định. Con hỏi thầy rằng cái định đấy và cái thiên định ấy, cái định trong thiên định nó khác nhau như thế nào ạ? Con xin tri ân thầy.
Cái định đó, cái định đó mới là đúng, cái định đó mới là chánh định. Cái định là tâm không động, dù đi hay đứng hay nằm hay ngồi hay tiếp xúc với cái gì đi nữa thì tâm nó vẫn là hoàn toàn là an tịnh, định tĩnh. Cho nên thầy mới nói rằng là cái tâm nó là vốn là nó có ba yếu tính rồi, là trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Nếu mà mình đừng có xen vô nào là khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì hết á, đừng có xen cái bản ngã vào gì hết á, buông xuống. Cho nên cái buông đó, cái buông là vậy đó. Buông xuống á thì tâm nó định rồi, buông xuống thì tâm nó không đồng rồi. Nhưng mà cái không đồng nhưng mà không phải là trù vào một chỗ, nó không đồng thôi, cho nó không phải trù lại. Còn bên cái tứ thiền bát định á là nó trù lại trong đối tượng của cái tứ thiền bát định đó. Ví dụ như định sắc giới thì nó trù vào cái đối tượng sắc giới, còn vô sắc giới thì nó sẽ trù vào trong cái đối tượng vô sắc giới. Cho nên ở đây nó không có trù gì hết, nó buông xuống nó chẳng trù gì hết trơn á. Cho nên á, ai gõ cửa thì nghe. Còn nếu mà mình nhập định rồi á, ai gõ cửa mình không biết. Hai cái nó khác nhau rất là rõ. Đó. Nhiều người bị đó, buông ra rồi sống rõ biết từng phận khác thôi, chứ còn là không có cách nào khác hết á, thì mới thoát ra được khỏi cái định đó thôi. Tại vì họ quen rồi, họ cứ quen định rồi, bây giờ ngồi đâu cái tự nhiên tâm nó định mất. Cho nên á, giả sử như học sinh học học bài nghe thầy giảng thì cái tâm nó định mất, không nghe giảng được. Đó. Nó cứ nó làm cho nó kêu bằng nó đến cái lúc nào đó nó bị tâm nó bị trù lại, nó bị trì trệ lại. Cho nên Đức Phật ngài nói là định nhiều là bị hôn trầm. Chữ hôn trầm ở đây không có nghĩa là chữ hôn trầm có nghĩa là nó trở nên thụ động và nó không có linh hoạt á. Đó, nó không có linh hoạt nữa. Còn bên này á, tâm thì hoàn toàn ổn định nhưng mà rất linh hoạt. Đó, thấy nghe người niệm gì là chính xác luôn, chứ không phải định như kiểu mà định kia. Cho nên đừng có tập thiền đến mà tập định trong mọi hoàn cảnh á, cái định đó mới là chánh định. Đó. Cho nên khi mà tin có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng mức thì tự nhiên là có chánh tư duy, có chánh ngự, có chánh nghiệp, có chánh mạng và có chánh định. Đó, là cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. Vì Đức Phật ngài nói là một người mà có chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm thì tự nhiên là có chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp và chánh định. Mà bây giờ rõ ràng là thế này. Tại sao mà bây giờ thầy chứng minh này? Giả sử như bây giờ người nào trực cái chánh điện này, lau nhà, biết lau nhà rồi, biết là mình lau sạch hết chỗ nào, thậm chí có một cái vết mà lau hoài không được, cũng biết là chỗ đó là có cái vết lau hoài không được. Xong rồi á, mới hết giờ, mới đóng cửa, làm mấy cái khóa mấy lần, đóng chốt như thế nào đâu đó hết trơn rồi đó. Thì bây giờ ra ngồi ngoài, về phòng là tắm hoàn toàn yên. Còn nếu như bây giờ mình lau nhà, cứ lau nhà vừa nghĩ cái gì đâu á, vừa đóng cửa vừa nghĩ cái gì đâu á, về ngồi phòng nói không biết hồi nãy mình lau sạch chưa, không biết hồi nãy mình khóa cửa cái khóa cửa chưa, không biết nữa. Đó là tại sao cái tâm nó vòng đồng, là bởi vì không rõ biết. Chứ nếu mà trong ngày mà từ khi mở mắt cho đến khi mình đi ngủ lại á, mà rõ biết hết á, tức là đủ cái chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến á, thì lúc đó là ngồi lại là tâm định ngay. Nhưng mà định mà ai gõ cửa là biết liền, chứ không phải là định mà gõ cửa không biết. Đến một lúc bây giờ ngồi cứ sừng sừng ra thôi, làm cái gì cũng sừng sừng là bởi vì cái tâm nó quen, cái định nó bị kẹt ở trong đó. Cho nên thầy mới nói rằng là thầy lấy cái đồng hồ làm cái ví dụ. Cái đồng hồ đúng là sao? Đồng hồ đúng là nó chỉ đúng từng khoảnh khắc mới gọi là đồng hồ đúng. Đồng hồ như vậy mới là ổn định. Còn cái đồng hồ mà vì nhớ, con người cứ sống cứ nhớ tới cái quá khứ không thôi, để quên cái hiện tại đi, thì đồng hồ chậm. Còn đồng hồ cứ ngồi cứ nghĩ tới tương lai thôi, quên cái hiện tại đi, là đồng hồ nhanh. Còn bây giờ đồng hồ mà bây giờ ngồi mà trụ lại một chỗ thôi thì đồng hồ đứng. Đồng hồ đứng nghĩa là đồng hồ chết. Đồng hồ chết nó đứng bao nhiêu thời gian á thì nó mất bấy nhiêu thời gian. Trong khi cái thời gian đó mà mình chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm thì mình có đầy đủ hết các cái chánh đạo khác. Nó rất là rõ ràng như vậy, nhưng mà người ta vẫn không hiểu. Không hiểu đó. Nguyên nhân là không biết, không phân biệt được chánh định và tứ thiền bát định. Còn ai hỏi tiếp?
Con kính bạch thầy, con xin con có một cái trải nghiệm lúc nãy vừa mới đấy xong. Về việc mà thầy nói là tự buông giá, thì khi mà con ngồi ở trong thiên đường này thì xong lúc đó nghe chuông thì một lát sau thì con khởi thân đi kinh hành ra bên ngoài, và con cũng quan sát về những cái gì ở sinh diệt ở bên trong mình ấy. Những cái đang là đó, thì đến lúc là con ngồi xuống ghế, khi mà con ngồi xuống ghế thì tự nhiên là con thấy là giống như một cái bóng điện nó bật tắt liên tục như vậy. Thì đến lúc là nghe chuông nói là tất cả thiền sinh quay trở lại để đón thầy, thì con có một trải nghiệm lúc nãy như vậy. Thì với xin thầy cho con biết là đó nó là như thế nào.
Làm sao nói lại?
Tức là con có một cái trải nghiệm là về thầy nói là tự buông giá, thì khi mà con ngồi hành thiền ở trong thiền đường này thì nghe tiếng chuông một lát xong thì con mới bắt đầu có tác ý là đi ra bên ngoài, đi kinh hành bên ngoài. Thì khi mà con đi kinh hành ra bên ngoài rồi thì một lát thì con ngồi xuống cái ghế và buông hết tất cả mọi cái, thì đột nhiên là nó có một cái trạng thái nó bật tắt giống như cái bóng điện, nó bật tắt liên tục. Thì khi mà như vậy thì con đang quan sát như vậy thì con hay biết như thế thì
cái gì bật tắt?
Nó cái ánh sáng
hả?
Cái ánh sáng
à, ánh sáng.
Dạ dạ. Nó giống như một cái căn phòng nó bật tắt điện liên tục. Thì đến lúc là con nghe sư Thuận nói rằng là mời tất cả thiện sinh quay trở lại. Thì lúc đó là đó là một cái trải nghiệm của con vừa mới đi xong về việc mà tự buông ra để thấy. Thì thầy thì có lý giải gì cho con?
Cái này là trong cái buông ra, nhưng mà buông ra chưa tự nhiên. Chưa buông ra thực sự tự nhiên, buông ra là trả lại pháp cho pháp, tức là hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn thấy nghe người nên xúc chạm gì, tất cả cái gì đến đi đều rõ biết hết á. Còn bên này á, khi mà thấy ánh sáng bật tắt á là do tâm buông ra, nhưng mà nó hơi bị vướng vào định. Tức là vướng vào định là sao? Vướng vào định tức là cái yếu tố mà nó có cái yếu tố này, yếu tố định với yếu tố tuệ, là hai yếu tố đó nó đi chung với nhau và nó cân bằng với nhau. Nhưng mà nếu yếu tố định mà nó mạnh hơn một cái đó, cho nên đó là cái nguy hiểm của những người mà tu thiền định mà không biết đó, là để cho cái định nó hơi nghiêng nặng hơn một chút đó, là nó sẽ sinh ra những cái đó. Mà những cái này, ánh sáng này hay là vị lạc này, tất cả những cái đó đều là trở ngại cho thiền tuệ. 10 cái trở ngại của thiền tuệ là trong đó có ánh sáng. Ánh sáng là trở ngại cho thiền tuệ. Mà nếu mình ngồi không vậy thì đâu có sáng gì có ai ngồi không mà có thấy chớp tắt không? Không có. Khi mình ngồi mình buông ra bất cứ tâm nó định. Có thể là trước đây á cũng hay hình thiền định nó sao đó.
Dạ đúng.
Cho nên là bây giờ ngồi lại cái là nó bị trầm xuống. Mà trầm xuống cho nên nó mới xuất hiện cái đó, chính là nó xuất hiện cái trở ngại cho thiền tuệ. Về đọc lại cho kỹ 10 cái trở ngại của thiền tuệ. Thì trong đó có ánh sáng là một trở ngại của thiền tuệ. Hay là những cái phí lạc gì đó mà nó khởi lên đó là trở ngại của thiền tuệ. Thì bây giờ muốn hóa giải đó thì chỉ thấy biết thôi. Thì hệ mà gặp cái đó mà mình là thích cái mình tu vô đó là coi như tiêu, là bị là coi như mất cái sáng của thiền tuệ. Cho nên cái đó là cái tai hại của cái mà từng tu thiền định, hay là cái tâm mà nó định cái bây giờ ngồi thay vì buông xả ra cái thì tâm nó rất là sáng. Tức là buông cái bản ngã ra, buông cái ý đồ, mọi ý đồ ra, cái tâm nó rất sáng. Sáng ở đây là sáng là có thể thấy nghe ngửi nếm một cách hoàn toàn tự nhiên á. Chẳng phải là sáng là ánh sáng. Còn nếu nó phát sinh ánh sáng hoặc là nó phát sinh hỷ khác cái loại hỷ thì đều là trợ ngại. Trong tự nhiên thì thấy biết rất rõ ràng hết á. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài lại nói với Bahiya là trong thấy, trong nghe, trong xúc, trong biết, chỉ biết. Không có cái bản ngã Bahiya trong đó. Tuyệt vời đó, cái câu đó là câu tuyệt vời luôn. Nói như vậy nó quá rõ ràng luôn. Không có bản ngã Bahiya trong đó, dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại gì cũng có. Rất rõ ràng. Nhưng mà người ta nói rằng là tại ông hồi trước ông tu thiền định rồi. Buồn cười, cái đó rất là buồn cười. Thành bây giờ phải tập buông xả và rõ biết, cho đừng có để cho nó rơi vào thiền định nữa. Còn thiền định á, khi một cái người mà đã là không còn cái gì vướng mắc nữa cả, thì ngồi đâu là họ đến đó. Cho dù họ nó có vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nữa, họ cũng hoàn toàn không cần phải nỗ lực gì cả, mà nó tự đến thôi. Cái đó là như ngài A Chan Cha ngài nói đó, ngài ngồi đó và tự nhiên nó, ngài thấy cái tâm nó xuống, cái nó đến. Nhưng mà ngài không phải cố định, mà chính vì buông nó định. Cho nên có người nói rằng là nếu hành Vipassana mà không tu thiền định trước thì sau này không có thiền định. Nói đó là nói tầm bậy. Bởi vì khi mình hành Vipassana đó là cái tâm nó đã yên rồi. Cho nên bây giờ ngồi á mà muốn định là nó rất quá dễ. Không cần phải tập trung tập đôi gì cả là nó cũng định. Nó định một cách quá dễ dàng. Mà cái đó Đức Phật có nói. Tức là cái vị mà có thể vào định một cách dễ dàng. Mà bây giờ mình mới thấy rằng cái dễ dàng đó là đúng, hoàn toàn đúng. Không cần phải tập trung tập đôi gì cả. Buông ra là định liền. Nhưng mà người ta không cần phải trụ vào, người ta chỉ cần định ở trong cái định mà chánh định thôi, chứ người ta không cần phải trụ vào tứ thiền bát định. Nhưng mà nếu vào tứ thiền bát định cũng được. Cho nên Đức Phật ngài nói là trong cái kinh Triệu Không Đại Không á, thì Đức Phật ngài nói rất là rõ. Ngài nói hồi xưa Đức Phật ngài đã vào các cái định, cho nên thấy tâm không, rồi vào định, vào tới phi tượng phi vi tượng xứ, các cái tâm, các cái định không á, thì ngài đã từng trú cái không đó. Nhưng mà không phải là cái không. Cái không thật sự á là buông ra là không gì cả, bình thường đó thôi. Nhưng mà tâm lại không, thì cái tâm không đó mới là thật sự là tâm không của chánh pháp. Ai hỏi tiếp?
Con có câu hỏi thứ hai. Con khi thầy nói, con nói rằng là thầy có dạy là thận trọng chủ tâm quan sát và quan trọng là trọn vẹn với cái đáng là, thì khi mà con ngồi xuống con có cái trải nghiệm là con giải tâm từ xong thì con phải là con nói là thầy, con nhớ lời thầy là thầy nói là cái trọn vẹn với cái đáng là, thì con cái tâm con khởi lên cái là vậy thì cái đáng là cái gì, thì lúc đó con thấy được cái đáng là, ví dụ như là có thể là cái tê chân chẳng hạn, thì lúc đó tiếp tục cái tâm con lại khởi lên một cái là mình có đang trọn vẹn với cái đáng là không. Thì cái câu hỏi của con đang là như vậy ấy, thì có vẻ như có phải là đang có một cái gì đó nó chén vào không?
Cái đó là lại là lý trí. Cái lý trí là một cái trở ngại rất lớn, tức là luôn luôn là lý luận. Mà cái đó cũng là mà lý trí nó sinh nghi. Cái lý trí nhiều thì sinh nghi, là ra người ta buông ra là tâm nó an tịnh liền. Xả ly ly tham đoạn diệt là tâm an tịnh liền. Mà an tịnh thì ngay đó là niết bàn rồi. Thì lại là cái tâm nó cứ nghi. Không biết cái này có phải là cái này không, có phải là cái kia không, có phải cái nọ không gì đó. Cái tâm đó gọi là tâm hoài nghi. Hoài nghi tức là chưa thấy được cái tròn vẹn, cái mà khi tâm tròn vẹn với thực tại đó, thì nó liền thấy ra thực tánh chân đế. Chứ tròn vẹn á, nếu mà thực sự tròn vẹn với thực tại á, thì lúc đó đang sống trong thực tế chân đế. Thì nó không còn có một cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì xen vào hết. Nhưng mình lại khởi lên cái ý đâu, không biết cái này đã là đúng chưa, hay là cái này là có phải là cái này cái kia không á. Cho nên khi mình cái pháp học á, nó dễ rơi vào cái chuyện cái đó. Ví dụ giờ mình học ví dụ pháp rồi mình nói không biết cái tâm này là tâm sân, mà tâm sân thứ mấy, không biết cái tâm tham này là tâm tham thứ nhì, tâm tham thứ ba, tâm tham thứ năm. Cái này cứ vậy thôi. cho nên đó trí nhiều sinh nghi, đó trí nhiều sinh nghi. Đức Phật nói là cái nào đúng cái đó chứ không có sai chỗ nào hết trơn. Trí nhiều là sinh nghi, thế nên mình cứ ngồi mình lại ra là mình buông ra là xong rồi, buông ra là hoàn toàn an tịnh. Mà nếu thực sự mà toàn vẹn an tịnh đó thì ngay đó là niết bàn. Nhưng mà không, nó không, không giống như cái con bướm mà nó đầu vô nó cứ nhấp rồi nó bay đi chứ nó không có đầu được, nó không có yên, nó không có đầu được thật sự á, tức là nó không có an tịnh thật sự, nó vẫn có cái dao động của cái nó chính là cái trào cử. Cái mà mình cứ suy không biết cái này là cái gì, cái này cái gì đó là cái nó chính là trào cử. Cho nên tâm nó không yên. Với lại có một điều mà thầy nhắc, có cảnh báo là thế này. Đừng cố buông. Buông tức là không làm gì nữa cả. Buông tức là thôi. Hết. Ngưng. Không làm gì nữa. Không có khởi tâm rồi đồng gì nữa. Buông là buông vậy đó. Chứ không phải buông là, không phải buông là mình cố mà buông. Để rồi phải giữ cái gì đó, không có. Buông là không có giữ gì cả. Là buông là không có giữ gì hết. Nhưng mà cái này á, mình làm được. cho nên sư Hộ Pháp, sư viết cái cuốn Pháp Hành Thiền Tuệ. Nhưng mà cuối cuốn sách á, sư lại nói là đừng có hành theo cuốn sách này. Bởi vì nói cho biết vậy thôi, chứ mà hành theo là không được. Mà cái đó nó tự đến, tự nhiên mình đang đi tự nhiên vậy đó, thì cái tâm nó rõ biết, cái thấy nó xuất hiện ra cho mình mà cố để mà thấy là không ra. Bây giờ mình cứ ngồi mình nói làm sao mình thấy được sự thật này, mà trong khi đó là sự thật thì nó luôn, tất cả đều là đang sự thật, thì lại ra mình buông ra là sự thật thì xuất hiện liền, nhưng mà mình lại làm sao để thấy sự thật là hết rồi. Nhưng bây giờ mình cố buông cũng được, mà tại vì lúc đó đau bụng quá cho nên phải chạy thôi, mà chạy thì và lúc đó nó buông tự nhiên, thì chính trong cái lúc buông tự nhiên đó nữa, thì lại thấy ra, đó. Cái thấy ra là trong thiền tông người ta gọi là ngộ, ngộ tức là sao, ngộ nó thì té ra, hồi nào giờ mình cứ tưởng là mình tu, cho nên thầy mới nói là khi mê cứ tưởng mình tu. Chừng khi tịnh ngộ thì pháp tu dùm mình, cái là pháp tu dùm, pháp nó từ tu cho mình đâu có tu gì đó. Buông cái bạn ngã ra là thấy pháp toàn từ pháp tu tu không, cho mình đâu có tu gì đó. Ai hỏi nữa?
Dạ, kính thưa sư ông, con có một câu hỏi ạ. Trong buổi giảng thứ hai thì con thấy sư ông có đề cập đến thông tin trong cuốn sách của Hoàng Đế Nội Kinh. Thì không biết là những cái kiến thức trong cuốn sách Hoàng Đế Nội Kinh thì còn ứng dụng trong cái thời hậu thế ngày nay không? Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Còn câu hỏi thứ hai là con có một thắc mắc, khi đọc cuốn Hoàng Đế Nội Kinh thì có đến nói đến một vấn đề, đó chính là những cái căn bệnh của tiên thiên thì sẽ không chữa được. Thì không biết có phải con sẽ ví dụ thử xem cái cách hiểu của con có đúng không ạ? Ví dụ như có một cái hạt đậu mà nó đã bị sâu sẵn rồi, cái hạt đậu đấy khô nhưng nó đã bị sâu sẵn rồi, thì khi trồng xuống hạt đậu đấy nó vẫn lên cây bình thường, nhưng mà cho ra cái hạt đậu thì cái hạt đậu con đấy nó vẫn bị sâu, dù là mình đã phun thuốc trừ sâu khi nó lớn lên, nhưng nó vẫn bị sâu, thì có phải là yếu tố... cái căn bệnh của tiên thiên nó giống như cái ví dụ mà con vừa chia sẻ không ạ? À, con cảm ơn sư ông ạ.
Đúng rồi. Tức là cái này nó cũng đúng với cái nghiệp á. Khi mình sinh ra đó, là mỗi người sinh ra nó có một cái sinh nghiệp. Cái sinh nghiệp đó là tiên thiên. Còn cái thái độ của mình đối với sinh nghiệp đó là hậu thiên. Đó. Ví dụ như bây giờ mình sinh ra đó là cái người không có cái bằng cấp, không có đi học trường lớp và bằng cấp, thí dụ như vậy, Thế thì cái người đó đó là không sinh ra cái không được đi học, thậm chí là mù chữ. Thì người đó cứ rất là buồn, trời ơi sao mà mình mù chữ, ai cũng biết đọc, ai cũng biết này kia, sao mình mù chữ. Thì cái người đó cứ khổ hoài. Cái người đó cứ tức là cái thái độ của mình đối với cái việc mù chữ đó đó thì cứ khổ hoài. Nhưng mà ngược lại đó, có những người mù chữ như là Ngài Huyền Đăng chẳng hạn, Ngài mù chữ nhưng mà lại là ai đọc cái cuốn kinh nó lên, mà đọc lên ông cũng không hiểu, ông đọc hết không hiểu, giải nghĩa ra cho ông hiểu, giải nghĩa ra cho ông hiểu xong rồi là ông chỉ cái thực ra cái này là cái này này, đó. Tức là tuy là mù chữ nhưng mà lại trí tuệ rất là sáng, đó. Cho nên đó, mặc dù là một người mù chữ nhưng mà lại là một người giác ngộ. Thì đó là cái giác ngộ đó là hậu thiên, còn cái mù chữ là cái đó là tiên thiên. À, cho nên cái quả mà mình gặp trong cái kiếp này đó thì cái đó cũng giống như cái tự vi đó, tự vi hay là thần số học gì đó thì nó đều là nói cái mà tiên thiên hết, chẳng nói không nói hậu thiên. Còn hậu thiên á, cho nên tại sao người ta nói là cái tự vi là không coi được cho người tu. Tại sao không cho được cho người tu? Thật ra người tu thì tự vi nó cũng vậy thôi chứ. Nhưng mà cái người tu đó thì cái cuộc đời của họ là như vậy, tuy nhiên cái thái độ của họ đối với cái cuộc đời đó đó thì hoàn toàn là khác. Tức là qua cái cuộc đời đau khổ, ví dụ như giờ cái người này sẽ sinh ra gặp rất nhiều khó khăn trở ngại chẳng hạn vậy, thậm chí là còn nói là năm này năm kia thì sẽ bệnh gì nữa. À, nhưng mà đối với người đó thì lại là cái trải nghiệm đó giúp họ giác ngộ. Thì cái mà giác ngộ, cái mà cái thái độ của họ đối với cái tiên thiên đó đó thì lại là hậu thiên. À, thì cho nên đó là người ta nói là có chuyển nghiệp được không, thì thường thường người ta lại nghĩ đến cái chuyển nghiệp là chuyển cái tiên thiên. À, ví dụ như bây giờ cái số tử vi của người đó là sẽ nghèo, cho nên cái người đó là mình làm sao mà chuyển nghiệp được để cho giàu, không phải vậy. Nếu người đó giàu lên á cũng có thể chuyển thành giàu lên được, nhưng mà giàu lên còn gặp rắc rối hơn, tức là nó cũng vẫn là cái rắc rối vẫn như cũ thôi. Nhưng bây giờ cái người đó đó gặp rắc rối nhưng mà qua rắc rối đó là giác ngộ thì cái đó là hậu thiên. Còn qua ví dụ như người đó giàu, người đó giàu có, học giỏi, nhưng mà lại là đau khổ, thì đó là cái hậu thiên của người đó là dở. Trong khi tiên thiên là rất tốt, mà hậu thiên là dở. Còn một người tiên thiên là rất dở, nhưng mà người ta lại qua tiên thiên đó người ta giác ngộ, thành ra hậu thiên là tốt. Đại khái là vậy. Nhưng mà cái nguyên lý cốt lõi của cái Hoàng Đế Nội Kinh đó, là hai cái câu đầu á. Điềm đàm hư vô chân khí tùng chi, tức là mình mà đúng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á thì mọi cái nó sẽ tự động điều chỉnh hết. Bây giờ ấy, nếu mà mình gặp một chuyện gì lo lắng sợ hãi nói về tinh thần á, còn nếu vật chất á có thể là mình đang mệt mỏi, nhưng mà nếu mình buông ra hoàn toàn, mình ngồi buông ra hoàn toàn mà cảm nhận cái mệt đó, cảm nhận cái buồn phiền gì đó thì nó sẽ hết ngay, nó phục hồi lại ngay. Cho nên nó đúng là điểm đảm hư vô chân khí tùng chi. Bên yoga đó thì người ta cũng ứng dụng cái điểm đảm hư vô chân khí tùng chi đó bằng cách là người ta niệm sự chết, người ta nằm dài như là một cái xác chết và ta nghĩ rằng là bây giờ mình đang chết. Chết tức là gì? Chết tức là trả lại, không có, bây giờ không có lại, không làm gì nữa cả, trả lại cho cái xác chết mình đi, cái xác chết rồi đó, thì tâm nó yên lại đi. Cho nên ở bên Hàn Quốc á, người ta làm một giả sử như người ta làm một cái nhà mồ, ở trong đó để mấy cái quan tài, rồi mấy người mà trầm cảm á là vô trong đó nằm trong quan tài và coi như mình chết, làm vài ba lần như vậy là hết trầm cảm luôn. Tại vì họ buông xuống đó. Họ buông xuống coi như mình chết rồi. Còn cái trầm cảm là cứ sợ, cứ lăng, cứ lo lắng, cứ buồn phiền hoài. Còn bây giờ buông hết luôn. Cho chết luôn. Bố nằm trong quan tài. Chữa bệnh trầm cảm bằng cách vô quan tài nằm. Tức là thực ra cũng cần như vậy. Mình chỉ cần biết là buông thư. Nằm dài xuống. Một người nằm dài xuống và buông ra như thử chết. Nghĩa là không có hoạt động của bản ngã gì vô trong đó nữa hết trơn á. Coi như như là mình chết rồi đó. Thì còn hơn là 10 năm ngồi thiền định. 20 phút chỉ chết. Hơn 10 năm ngồi thiền định. Mà đắc định á. Chứ không phải ngồi thiền định mà không đắc định nha. Ngồi thiền định mà đắc định á. 10 năm. Không bằng là nghĩ, mình nằm trong trạng thái chết 20 phút. Thì lúc đó chính là điềm đạm hư vô. Điềm đạm hư vô cho nên là nó sẽ tự điều chỉnh lại hết tất cả. Nó điều chỉnh đó, nó điều chỉnh cả thân lẫn tâm luôn á. Nó tự động điều chỉnh lại hết. Tinh thần nội thụ bình an tồn lai. Tức là nếu như bệnh, nhưng mà phù duy bình bình thì dị bất bệnh. Tức là bệnh thì chỉ cảm nhận cái bệnh đó một cách trọn vẹn thôi. Thì coi như là không bệnh. Đang bệnh mà coi như không bệnh. Bởi vì là tinh thần nội thụ bình an tồn lai. Đang bệnh nhưng mà cái bệnh đó nó an chứ không tạo nên cái căng thẳng, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi nữa. Đó. Cho hỏi thêm một câu. Hết giờ rồi nhưng mà cho hỏi thêm một câu.
Dạ. Thưa sư ông. Sư ông khai thị giúp con một câu hỏi là con có đọc được một câu mà con vẫn chưa có câu trả lời chính. Thì chúng ta chỉ có hai con đường, đó là làm việc thiện và làm việc thiện và ác. Thì nếu như chúng ta làm việc thiện một cách tự nhiên, nếu như chúng ta không làm việc thiện một cách tự nhiên thì chúng ta sẽ làm việc ác, và chúng ta không có lựa chọn là đứng ở giữa. Thì nhờ sư ông khai thị giúp con câu đó.
Cái đó đó thì là nó có, người ta có một cái câu nói như thế này: nhất niệm khởi thiện ác dị phân. Tức là hệ mà đã có khởi lên một cái tư tưởng thì một là thiện, hai là bất thiện. Còn nếu đã không thiện không bất thiện thì không cần khởi lên tư tưởng nào hết. Còn nếu mà đã khởi lên cứ tự tư tưởng thì một là tư tưởng thiện mà hai là tư thiện bất thiện. Này cái là vậy. Cho nên mình người ta nói vậy, tức là thế mà nhất niệm khởi, tức là một niệm đã khởi lên thì nó đã phân ra hai là thiện hoặc bất thiện. Nhưng mà khi khởi lên một niệm thì lúc đó nó đã là một chữ niệm ở đây này, qua chữ niệm đây này, cái niệm ở đây tức là khái niệm, tư tưởng, quan niệm á. Cho nên á, khi mình khởi lên một quan niệm thì quan niệm đó hoặc là thiện hoặc là bất thiện đó. Đó. Nhưng mà thực ra nó cũng là Đức Phật thì ngài nói rõ hơn. Đức Phật ngài nói rõ hơn. Đức Phật ngài nói thành bốn lực. Chứ không phải là hai. Ngài nói bốn. Bốn là bởi vì khi đó ngài không phải nói trong tục đế không thôi, mà ngài nói cả tục đế lẫn chân đế thì nó có bốn. Một là thiện, hai là bất thiện, hai là nửa thiện nửa bất thiện. Có nửa thiện nửa bất thiện. Đó. Thí dụ bây giờ thế này, mình thấy một người nghèo cái mình giúp thì là thiện. Nhưng mình giúp một hồi rồi á, họ lại ý lại làm cho họ làm biếng, như vậy mình đang hại họ. Thì là hóa ra là trong cái việc làm mà mình giúp họ là có một nửa thiện một nửa bất thiện. Đó. Cho nên nó không phải là chưa chắc mình làm một việc thiện đã là thiện hẳn. Cho nên khi mà họ nói rằng là chỉ có một là thiện mà hai là bất thiện á, thì cũng chưa đúng. Bởi vì á, một là thiện, hai là bất thiện là đúng. Nhưng mà ba là nửa thiện nửa bất thiện, mà cái này là còn tính theo phần trăm. Tính theo phần trăm là sao? trong hành động này 50% thiện, 50% bất thiện. Thí dụ như một người bố thí, thì một người bố thí giúp đỡ người khác là thiện rồi, nhưng mà lại là với cái tâm là có cái ngã mạn trong đó, có cái ngã mạn trong đó, tức là mình làm để biểu diễn cho người ta thấy rằng là mình thiện, là trong đó là có bậc thiện trong đó. Cho nên nếu mà vi tế đó, là cái thứ ba là vừa thiện vừa bất thiện, nhưng mà cái này phần trăm á, có khi 50-50, có khi 40-60, có khi 30-70, như đó chẳng hạn, là phần trăm. Và có trường hợp thứ ba, đó là không thiền, không bất thiền. Thì không thiền, không bất thiền cũng có hai trường hợp. Riêng cái không thiền, không bất thiền là hai trường hợp. Một là trường hợp bậc thánh, tức là cái người đã giác ngộ, cho nên họ làm, nhưng mà họ làm không phải là tâm thiền hay bậc thiền gì cả, họ làm với trí tuệ. Họ làm bởi vì thấy như vậy cho nên họ làm như vậy thôi, cho hoàn toàn trong đó không có tâm thiền hay bất thiền. Nhưng mà cũng có thể là có người làm với một cái tâm vô ký, cũng phải thiền hay bất thiền. Thí dụ như là người bạn là đi bố thí, đi giúp đỡ người nghèo, cái rủ mình đi, mình chẳng có quan tâm gì cái chuyện đó, nhưng mà nó nói đóng góp 1 triệu, mình cũng đóng góp 1 triệu, nhưng mà không quan tâm, tức là cũng không thiền, bất thiền gì hết, không có tâm thiền mà cũng không có tâm bất thiền gì hết. Thành ra không thiền, không bất thiền cũng có hai trường hợp, một trường hợp của người giác ngộ và một người trường hợp của một người là với tâm giống như vô ký. Vô ký có nghĩa là không thiền, không bất thiền. Còn một người.
Dạ con bạch sư, ông cho con hỏi, mấy hôm rồi con hành trì kinh Bali á, thì con mấy trong kinh bên Bắc Tông thì có cái cuối bài kinh thì có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nhưng mà con không thấy bên trong Bali có cái bài này, nhưng mà trong theo con học á thì lúc nào cũng có đề về tấn công của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á. Dạ xin thầy khai thị cho con ạ.
Cái kinh Bát Nhã đó người ta gọi là kinh Bộ Khuyết Tâm Kinh. Tại sao người ta gọi là Bộ Khuyết Tâm Kinh? Cái chữ bộ khuyết đó là có nghĩa thế này. Nhiều khi cái pháp môn này, bây giờ pháp môn là phần lớn là pháp môn phương tiện. Phương tiện niệm Phật, phương tiện niệm chú, phương tiện này, phương tiện niệm đó, đủ thứ hết đó. Thì bây giờ bên Nam Tông cũng phương tiện luôn, tức là các cái trường thiền đưa ra phương pháp này, đưa ra phương pháp kia, đó là phương tiện hết. Nhưng mà phương tiện là nó rất dễ bị rơi vào cục bộ. Khi mà phương tiện á, là rất dễ rơi vào cục bộ. Đó. Cho nên phải có bộ khuyết, bộ khuyết vào, bộ khuyết để cho mình mở mang cái trí tuệ ra để mà thấy ra là cái đó chỉ là phương tiện thôi, chứ đừng có bám vào cái phương tiện đó trở thành chấp pháp. Chứ còn khi mà thật ra nếu mà đúng á, mình chỉ cần là buông ra thì tự nhiên tất cả thấy biết đều như chân như thật hết. Thật sự buông ra đó, nếu mình thực sự buông ra không còn bản ngã nữa đó, thì tất cả mọi cái là nó sẽ từ tịch từ chiếu, cái Vipassana nó từ sáng, không cần mình gì trong đó hết á. Cho nên trong đó, trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết, chính là kinh Bát Nhã đó. Thay vì nói kinh Bát Nhã đó, mà kinh Bát Nhã là gì? Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không là gì? Thí dụ mình thấy cái hoa, hay là mình khởi lên tâm tham tâm sân, đó là ngũ uẩn phát sinh. Nhưng mà bây giờ mình trở vào lại với cái tánh giác thâm Bát Nhã đó, tức là cái thâm trí tuệ mà thâm sâu đó, trí tuệ thâm sâu đó chính là Vipassana Citta đó. Thì bây giờ nếu mình nhìn cái hoa với là cái Vipassana Citta đó, thì ngũ uẩn không phát sinh, tức là không có phát sinh nên tham sân gì cả, mà tâm vẫn hoàn toàn là rộng lặng trong sáng. Thì như vậy tức là không có, tức là ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ích, tức là vượt qua khỏi mọi khổ ích, Nếu mình nhìn mọi thứ, mọi sự, mọi vật với tâm rộng lặng trong sáng, thì vượt qua tất cả mọi khổ ích. Đó. Thì nói là vậy thôi. Mà lúc đó là cái mình đã tâm hoàn toàn là rộng lặng trong sáng rồi á, thì không có cái gì cả. Không phải là mắt của ta, không phải là tai của ta, không phải là cái gì cả. Không có bất kỳ cái gì cả. Mà là chỉ còn lại một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thì tâm rộng lặng trong sáng đó chính là Vipassana Citta, hay là Thâm Bát Nhã. Thì cái ý nghĩa của kinh đó là như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói trong nhiều cái trường hợp khác nhau, thì người ta mới tóm lại thành một bài kinh như vậy, để mà nhắc nhở cho người ta rằng là hành gì thì hành, nhưng mà cũng phải trở về lại với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó. À, chứ không phải là cứ chạy theo cái phương tiện đó một hồi cái mình chấp vào cái phương tiện đó thành nó chấp pháp. Đó. Chấp ngã rồi mới là cố buông bản ngã bằng chấp pháp để thành nó cũng như không. Đó mà cho nên cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà hiểu đúng mức mà hành đúng mức á, đó chính là trung đạo. Mà đó chính là cũng là cái dùng của cái mà Thâm Bát Nhã hay là cái Vipassana Citta. Rồi bây giờ mình nghĩ ngày mai hình như buổi sáng là làm lễ bế giảng phải không?
Dạ, ở hội trường Bổ Tháp.
Hình như trong cái bế giảng đó thì có ai có cảm tưởng gì khi qua một cái khóa tu như vậy á, thì có cái cảm tưởng gì, có thấy ra được cái chuyện gì không? Có người á, là sau khi đi hành một khóa thiền thì nói với thầy là con rất là cảm ơn mà qua một khóa thiền là quá tuyệt vời gì đó đại ca vậy. Nhưng mà cũng có người nói rằng là con trong khóa thiền thì con thấy là rất là tốt, nhưng mà về nhà thì cũng như không. thì chắc chắn là như vậy thôi. Chắc chắn cũng có người thì sau cái khóa thiền thì nắm được cái nguyên lý, rồi về nhà là bắt đầu sống. Thật ra là không có thành gì cả, mà là sống đúng thôi. Bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo nghĩa là sống đúng với 8 cái yếu tố đó. Nhưng mà trong 8 yếu tố đó thì 3 yếu tố dẫn đầu vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Đó. Thì bây giờ mình cứ làm như vậy thôi, cứ sáng suốt rõ biết. Thầy dùng nhiều cách để nói cho nó dễ hiểu. Khi thì thần đồng chú tâm quan sát, khi thì trở về tròn vẹn tỉnh thức, khi thì trong lành định tịnh sáng suốt, khi thì buông ra hết rộng lặng trong rộng rang lặng lẽ trong sáng, là cái là vậy thôi. Thế thì nắm vững cái nguyên lý đó là thầy vận dụng luôn cả cái tinh tấn chánh niệm dịch giác đó, thầy vận dụng đó thành bốn cái trường hợp. Khi thì thần đồng chú tâm quan sát, khi thì cũng có làm gì để thần đồng chú tâm quan sát thì trở về tròn vẹn tỉnh thức. Đó. Khi thì nhìn mọi sự mọi vật, hay là đi đứng nằm ngồi gì cũng cần gì hết, chỉ cần là mình trong lành định tịnh sáng suốt là được rồi. Và nếu mà càng tốt hơn nữa đó, là đi đứng nằm ngồi ăn uống gì tâm cũng rộng lặng trong sáng, cũng rộng rang lặng lẽ trong sáng. Tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đến cái mức độ là hoàn hảo. Đó. Thì nếu mà mình ứng dụng được những cái điều đó, mình sống được với những điều đó trong đời sống hàng ngày, mà không cần phải theo, nhớ là không cần phải theo bất kỳ một cái gì, cái đó là chỉ cái gợi ý thôi. Cũng như Đức Phật Ngài nói là tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, là Ngài chỉ gợi ý thôi. Còn bây giờ ngay khi bây giờ mình đang thế nào thì mình trọn vẹn rõ biết ngay đó thôi. Cho nên đôi lúc thầy không nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa, cũng nói là thần đồng chú tâm quan sát nữa, mà chỉ nói là thường tròn vẹn rõ biết. Có khi chỉ cần một câu đó đủ rồi, thường tròn vẹn rõ biết thôi. Mà cái rõ biết đó là cái tâm mình vốn là cái tâm rõ biết, mình đừng che lấp gì cả thì tự nhiên nó tự rõ biết. Yeah. Là cái này vậy. Rồi bây giờ mình nghỉ. Y đằng nô nhan ti nàng ôn tu su khi ta ôn tu nha ca yon y đằng nô nhan ti nàng ôn
tu su khi ta ôn tu nha ca yô y đăng nô nha tê nàng ô tu su khi ta ôn tu nha ca yô y đăng ba ta mê pu nhang a sa va ya ba hăng ô tu
Sa-thu, Sa-thu, Sa-thu.